Chàng rể ma giới, chương 397, người quen, khách quý trong vương cung ám nguyệt, góc truyện audio.com, Galo các hạ Trần Duệ nhíu mày, ta tự nhận rằng mình không phải đần độn nhưng cũng không hiểu rõ ý tứ của câu này. Asgalo vẫn chân thành tươi cười, tài năng của đại nhân đã đủ để đảm nhiệm đại thần tài chính của một đế quốc, chức tài chính quan trước mắt thực sự là không biết trọng dụng nhân tài. Ta chỉ là một dị tộc lực lượng yếu đuối mà thôi, huống hồ chức tài chính quan hiện tại đã là địa vị cao khó có được rồi, chẳng lẽ còn có thể làm một lãnh chủ hay sao? Asgalo lộ ra bộ dạng thần bí, mà giới chúng ta có câu nói, không có việc gì không thể. Chức lãnh chủ tuyệt đối có thể được, chỉ cần đại nhân nói muốn mà thôi. Ta cũng nghe qua một câu cổ ngữ của ma giới, không có chuyện không làm mà hưởng. Trần Duệ cố ý hỏi một câu. Như vậy Galo các hạ đại biểu cho đế quốc nào đây? Tới ám nguyệt rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích của ta là muốn gắn bó chặt chẽ với Trần Duệ đại nhân, lòng của đại nhân lớn bao nhiêu thì ta cũng có thể cho đại nhân điều kiện rộng bấy nhiêu. Nghe ngữ khí của Asgalo thì hình như thật sự muốn mời chào hắn. Hay là lợi dụng tài chính quan này để lật đổ ám nguyệt? Trần Duệ có cảm giác bất thường trong trận chiến tại vùng đất hoang trấn Lôi Tư, hắn biểu hiện ra tinh thần không biết sợ, thề sống chết cũng bảo vệ Mechia, hiện tại chắc chắn không thể dễ dàng phản bội. Huống hồ thân phận này của Trần Duệ liên quan đến rất nhiều thứ, không thể so với A Thơ đại sư tùy thời có thể vặn hết ga chuồn mất, cho nên vô gian đạo tạm thời không xét đến. Nếu như ngươi không phải là phụ thân của cơ á, hiện tại có thể ngươi đã bị giải vào đại lao. Trần Duệ đứng thẳng người lên, nhàn nhạt nói. Nếu như ngươi đã là phụ thân của cơ á, ta cũng nói lại cho rõ, ta không thể phản bội trường công chúa. Ta cũng hiểu rõ thân phận và năng lực của chính mình, ta cũng không định làm lãnh chủ hoặc là đại thần tài chính gì hết. Chức tài chính quan hiện tại chính là vị trí thích hợp nhất với ta, có thể cho ta phát huy được tài năng chân chính. Nếu như các hạ tới đây chỉ vì lời mời chào không đi đến đâu này, thế thì bây giờ có thể quay về được rồi. Xét phần dụng tâm hầu hạ thường ngày của cơ á, ta có thể cho ngươi an toàn rời khỏi ám nguyệt. Tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng Trần Duệ vẫn hơi khẩn trương như cũ, dù gì đối phương cũng là ma đế đỉnh phong, một khi trở mặt thì hậu quả không thể tưởng tượng. Cho dù chỉ là muốn dẫn cơ á đi thì ám nguyệt cũng không có ai ngăn cản được. Asgalo nhìn kỹ Trần Duệ một chút, đột nhiên cười ha hả, chốc lát đi qua, hắn thay đổi một thần sắc vừa lòng. Không tồi, nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng tốt, khó nhất chính là tự biết rõ mình, Trần Duệ đại nhân quả nhiên là một người kiên trì mà có trí tuệ. Ta cũng có thể yên tâm để cơ á lại bên người ngươi. Trần Duệ lộ ra thần sắc nghi hoặc, trong lòng lại thở phào một hơi, ít nhất cũng có thể giữ cơ á lại bên người làm người nằm vùng lâu dài, nhiều ít cũng là thu hoạch rồi. Tuy rằng đã đột phá đến ngũ tinh tiến hóa, nhưng mà vẫn còn rất chênh lệch với ma đế, đặc biệt là ma đế đỉnh phong mạnh mẽ nhất. Trần Duệ hít sâu một hơi, loại ý chí nào đó càng thêm kiên định. Lực lượng vẫn cần phải càng mạnh lên, phải bảo hộ bên cạnh mỗi một người quý trọng. Vừa rồi đã thất lễ nhiều, đây là một ít lễ vật nhỏ coi như là bồi tội, cũng tính là cảm kích Trần Duệ đại nhân đã chiếu cố cho cơ á, còn xin sau này. Góc truyện audio.com, đại nhân tiếp tục chiếu cố nhiều hơn. Asgalo nói đưa một cái không gian giới chỉ tới. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, bên trong là một số hắc tinh tệ không nhỏ, còn có một cái vòng tay ma pháp. Cái vòng tay này là trang bị ma pháp chuẩn truyền kỳ cấp, có thể tự động phát ra ma pháp phòng hộ cùng ma pháp thuấn di. Nói một câu vô lễ, phương diện thực lực của Trần Duệ đại nhân chính là một nhược điểm, phải chú ý an toàn của chính mình, nếu như hôm nay ta có ý xấu, đại nhân đã gặp nguy hiểm rồi. Asgalo thản nhiên nói một câu, tác dụng của trang bị chuẩn truyền kỳ cấp này kỳ thực vẫn có mức độ nhất định, chẳng qua đối với tài chính quan nhân loại mà nói thì đã là đúng người đúng vật, vô cùng hữu dụng. Nguồn, Galo các hạ không cần vòng vèo nữa. Trần Duệ không cự tuyệt thu lễ vật lại, khẩu khí cũng trở nên khách khí hơn nhiều. Tuy rằng ta không có lực lượng gì, nhưng mà hai con mắt này vẫn nhìn ra được các hạ không phải kẻ nhàn rỗi, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Asgalo gật gật đầu, Trần Duệ đại nhân là một người thông minh, hẳn cũng hiểu được tuy rằng ám nguyệt chiến thắng Xích U cùng Lam Dong, hơn nữa kinh tế và quân sự đều phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn không hề thoát khỏi nguy cơ. Ngược lại, thực lực ẩn tàng của ám nguyệt đều bại lộ dưới tai mắt của Đọa Thiên Sứ Đế Đô, trước mắt chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi xảy ra bão táp mà thôi. Thực lực của Đọa Thiên Sứ Đế Đô không phải chỉ vẻn vẹn hai lãnh địa có thể so bì, riêng bản thân Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu đã là ma đế đỉnh phong, đến lúc đó tình cảnh của ám nguyệt. Những điều này có liên quan gì đến ý đồ các hạ đến đây hôm nay? Thân phận chân thực của ta là phó hội trưởng của Thương hội Hồng Diệp Đế Quốc Huyết Sát, người khống chế sau lưng của Hồng Diệp Thương hội là đại hoàng tử của Huyết Sát Đế Quốc Lan Ca Điện Hạ. Ta nhận mệnh của Lan Ca Điện Hạ đến đây, vốn muốn ra mắt Ám Nguyệt trưởng công chúa Điện Hạ thương nghị việc Thương hội Hồng Diệp hợp tác với Ám Nguyệt. Loại hợp tác này không phải chỉ trên thương nghiệp mà còn có các phương diện khác. Lan Ca Điện Hạ là kỳ tài ngút trời, đã đạt tới cảnh giới ma đế, được công nhận là người có hy vọng kế thừa huyết sát đế vị nhất. Nếu như Ám Nguyệt có thể trở thành bạn hợp tác của Thương hội Hồng Diệp như vậy, cho dù là Hắc Diệu Thân Vương cũng phải kiêng kỵ ba phần, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được lời của Asgalor, Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi trong lòng, cái gọi là Thương hội Hồng Diệp rất có khả năng là lực lượng của Huyết Yên, như vậy đại hoàng tử của huyết sát đế quốc Lan Ca kia không ngờ lại là người của thế lực Huyết Yên. Chẳng lẽ đầu sỏ chân chính của Huyết Yên là Lan Ca, hoặc thậm chí còn là người bên trên hắn Raizen Đại Đế? Có lẽ chỉ có vị cường giả đệ nhất ma giới kia mới có thể khống chế Thủy Tinh Long cùng mấy người Asgalor. Dưới tình huống ba nước ký khế ước ngưng chiến sẽ lợi dụng tổ chức Huyết Yên để làm ra vài loại mánh khóe như diễn biến hòa bình. Trong lòng Trần Duệ mơ hồ cảm thấy không ổn, Asgalor, Manu mấy tên này có dã tâm rất lớn, rõ ràng một lòng muốn khôi phục vinh quang đã mất đi của vương tộc. Ấn tượng mà Huyết Yên cho hắn cũng là một thế lực để lật đổ ma giới, một lần nữa xây dựng tổ chức chính quyền, rồi sẽ vứt Raizen qua một bên, nếu như Lan Ca thật sự là đầu sỏ của Huyết Yên, như vậy mục đích của hắn. gocchuyenaudio.com là chẳng nhẽ là muốn lật đổ chính phụ thân của mình. Dù thế nào đi nữa, Asgalor đến đây chứng tỏ ánh mắt của Huyết Yên đã rơi lên trên Ám Nguyệt đang quật khởi, muốn lợi dụng nguy cơ mà Ám Nguyệt phải đối mặt trước mắt cùng với mong muốn phục vị của Mechia, đưa Ám Nguyệt vào trong lực lượng của Huyết Yên. Sau đó lợi dụng thân phận trưởng công chúa của Mechia, từng bước lật đổ và khống chế tất cả đọa thiên sứ đế quốc. Trước kia lung lạc tài chính quan như hắn cũng chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Asgalor nhìn bộ dạng xa vào trầm tư của Trần Duệ, chỉ nghĩ đối phương đã động tâm, nào có biết được nhân loại nhỏ bé không đáng kể này lại là hung thủ phá hủy căn cơ của hắn tại Thủy Tinh Sơn Cốc, hơn nữa đã nhìn thấu thân phận cùng mục đích chân thực của hắn. Thân phận của Galor các hạ làm cho ta giật mình, Trần Duệ cuối cùng mở miệng. Nếu như chỉ là hợp tác thương nghiệp, ta bây giờ có thể chỉ đạo chỉ là chuyện này trước hết phải bẩm báo với trưởng công chúa Điện Hạ, sau đó mới có thể trả lời cho các hạ được. Đến lúc đó có gặp các hạ hay không cũng phải do trưởng công chúa Điện Hạ định đoạt, dường như hôm nay Điện Hạ lại đóng cửa tu hành, không gặp khách, có thể thỉnh Galor các hạ ở lại Ám Nguyệt mấy ngày hay không? Đến lúc đó ta sẽ dẫn Tiến đại nhân đến gặp trưởng công chúa. Lấy thực lực của Asgalor, nếu thật sự muốn gặp Mechia thì dù hắn có làm mọi cách cản trở cũng không được, trước mắt còn phải dùng kế hoãn binh kéo dài thời gian rồi hãng nói. Tất nhiên có thể, Asgalor vừa lòng gật gật đầu, lại đưa một cái không gian giới chỉ tới. Phần lễ vật nhỏ vừa nãy là thay mặt cho cá nhân ta cảm tạ đại nhân đã chiếu cố cho cơ á, còn một phần lễ vật này là thay mặt Thương hội Hồng Diệp cảm tạ đại nhân đã dẫn tiến. Lợi ích đối với song phương trong hợp tác này đều vô cùng to lớn, lời của đại nhân trước mặt trưởng công chúa cũng rất có phân lượng, một khi hợp tác thành công sẽ còn hậu lễ chúc mừng. Hắc tinh tệ trong không gian giới chỉ này còn nhiều hơn gấp 10, Huyết Yên ra tay quả nhiên phóng khoáng. Trần Duệ không khách khí thu giới chỉ lại, trong mắt vừa chuyển. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ đi vương cung ngay, xem Mechia Điện Hạ đã tu hành xong chưa. Nếu như thật sự chưa xong thì còn thỉnh các hạ chờ thêm 1-2 ngày vậy. Không sao cả, như vậy đa tạ đại nhân, nụ cười trên mặt Asgalor càng đậm, nói địa chỉ lữ quán của mình ra, đứng dậy cáo từ. Trần Duệ đưa Asgalor đến cổng, rồi nhanh chóng đi tới hướng vương cung. Vừa mới đi tới cửa lớn bên ngoài vương cung đã nhìn thấy khách cổ lệ đi ra. Sau lãnh chủ chiến, chức vụ nội bộ Ám Nguyệt đã điều chỉnh đôi chút, khách cổ lệ đã biểu hiện nổi bật ở trận chiến tại vùng đất hoang trấn Lôi Tư, được phong làm phó thống lĩnh xích huyết cấm vệ quân, phụ trách thủ vệ vương cung. Người anh khách cổ Long thì đặt trọng tâm vào việc chiêu mộ và huấn luyện tân quân. Còn về công chúa phường của Alice, không chỉ có cơ á ở đó, còn có ma pháp trận cùng đạo cụ Trần Duệ tỉ mỉ thiết kế, thành viên ám ma của Delia cũng tùy thời bảo hộ, hệ số an toàn đã tăng lên rất nhiều so với trước kia. Khách cổ lệ cùng Trần Duệ là người quen cũ, nhìn hắn đi tới thì ngẩn người, gọi hắn sang một bên thấp giọng nói. Trần Duệ đại nhân, người đến thật đúng lúc, trưởng công chúa Điện Hạ vừa mới triệu kiến người, hiện tại Điện Hạ đang tiếp hai vị khách quý quan trọng tại phòng. gocchuyenaudio.com, nghị sự, mời người nhanh chóng đi trước. Trần Duệ nhìn bộ dạng thần bí dè dặt của khách cổ lệ một chút, gật gật đầu rồi đi thẳng đến phòng nghị sự, phát hiện ra xung quanh phòng nghị sự không hề có bất cứ thủ vệ nào. Xem ra lai lịch của hai vị khách quý này cũng không đơn giản, do Huyết Yên vừa mới tìm Trần Duệ mà hắn cũng đã đáp ứng, khẳng định không trực tiếp đi gặp Mechia nhanh như thế, nếu không cũng không lợi dụng cơ á tới tiếp cận hắn như vậy. Trần Duệ đi thẳng đến phòng nghị sự thì nhìn thấy ngay Mê Chia đang đàm luận cái gì đó cùng hai người khác. Hai người kia đều là nữ tử thân hình động lòng người, người mặc trường bào màu lam ngồi đối diện Mê Chia, sau lưng còn có một nữ tử áo đen hầu hạ, hai người đều đeo mạng che mặt. Trang phục kiểu này làm Trần Duệ hơi quen mắt, dường như là cách ăn mặc mà con gái âm ảnh đế quốc hay sử dụng. Trong phân tích chi nhãn lập tức xuất hiện nhắc nhở, nữ tử mặc trường bào màu lam là dục vọng vương tộc thực lực tổng hợp đạt tới AA, ma hoàng sơ giai. Quả nhiên là vương tộc Aspen Mao Đê của âm ảnh đế quốc, xem ra ám nguyệt lần này đúng là phong vân tế hội. Điều làm Trần Duệ kinh ngạc thực sự chính là nữ tử áo đen đứng sau lưng như bảo tiêu kia. Chủng tộc, dục vọng vương tộc, thực lực tổng hợp, AS cộng, thể chất AS cộng, lực lượng AS cộng, tinh thần, AS cộng, mẫn tiệp, AS cộng, phân tích, tạm thời không có, nữ tử áo đen không hề thu hút này không ngờ lại là ma đế đỉnh phong. Hôm nay tại Ám Nguyệt không ngờ liên tiếp nhìn thấy hai vị ma đế đỉnh phong mạnh nhất. Trần Duệ đột nhiên cảm thấy kinh hoàng một trận trong lòng, vương tộc Aspen Mao Đê có mấy ma đế đỉnh phong. Lại có mấy người là phụ nữ. Nữ tử áo đen kia dường như nhạy bén cảm nhận được loại cảm xúc nhỏ bé này, nhìn hắn một cái, trong tâm linh Trần Duệ không hiểu sao nổi lên một tia cảm giác kỳ dị, hình như có chút quen thuộc. Là ảo giác, không thể nào, ánh mắt của nữ tử áo đen cũng hơi nghi hoặc nhìn kỹ hắn một chút rồi lại rời ánh mắt đi. Trần Duệ hít sâu một hơi, cung kính khom người với Mê Chia. Trưởng công chúa điện hạ, thuộc hạ vốn có sự tình quan trọng cần bẩm báo, nhưng lại gặp được khách cổ lệ đại nhân tại ngoài cổng, vừa vặn biết được điện hạ triệu kiến. Lúc có người ngoài, Trần Duệ tất nhiên là làm đủ lễ nghi, Mê Chia gật gật đầu. Chẳng trách người tới nhanh như vậy, có sự tình gì thì bẩm báo sau, đi qua đây gặp hai vị khách quý. Vị này là Lilith quý nữ, vị đằng sau kia là Isis thống lĩnh, hai vị tiểu thư đều là thành viên Aspen Mao Đê vương tộc của âm ảnh đế quốc. Isis, cái tên thật xa lạ, Trần Duệ đã bình ổn tâm tư, hành một lễ với hai người. Ám Nguyệt chỉ an quan Trần Duệ, ra mắt hai vị tiểu thư tôn quý. Lilith mở miệng, nghe nói Trần Duệ đại nhân có năng lực của thần, hôm nay vừa gặp quả nhiên phong độ bất phàm. Vừa rồi đúng lúc ta nói đến sự tích của đại nhân cùng Mê Chia điện hạ, Ám Nguyệt có thể có được cục diện phát triển như ngày hôm nay, Trần Duệ đại nhân có thể nói là công lao to lớn. Trần Duệ vội vàng khiêm tốn vài câu, đi tới đứng sau người Mê Chia. Lilith nói ngắn gọn, Mê Chia điện hạ, lần này ta tới Ám Nguyệt là nhận sự ủy thác của Catherine bệ hạ, hy vọng có thể xác lập một loại quan hệ hợp tác thân mật với Ám Nguyệt. Trong lòng Trần Duệ vừa động, chẳng nhẽ vị nữ hoàng kia cũng có ý giống Huyết Yên. Thản nhiên hỗ trợ Mê Chia, lợi dụng diễn biến hòa bình phá vỡ để khống chế. Góc truyện audio.com, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, lấy trí tuệ của Catherine thì dạng mưu lược thế này tịnh không phải không có khả năng. Mê Chia nghe được tên của Catherine thì lướt qua một tia thần quang trong mắt. Xin rửa tai lắng nghe, kỳ thực âm ảnh đế quốc ta sớm đã bắt đầu hợp tác cùng Ám Nguyệt gia tộc Caster cùng thành lập liên hiệp thương hội với Ám Nguyệt công chúa phường mở phân điếm tại âm ảnh đế quốc, sinh ý thịnh vượng. Cả đế đô và cùng chung quanh lãnh địa đều bắt đầu noi theo Ám Nguyệt thiết lập chợ đêm, phách mại hành thì còn chờ thiết bị. Nữ hoàng bệ hạ cũng rất hứng thú với bóng đá cùng kỹ thuật cải tạo đất đai ma pháp của Ám Nguyệt gần đây, hy vọng có thể thiết lập một quan hệ hợp tác bán chính thức với Ám Nguyệt. Cảnh nội âm ảnh đế quốc cũng có không ít lãnh địa cằn cỗi lạc hậu, Catherine hiển nhiên muốn thông qua loại hợp tác này để có được kỹ thuật cải tạo đất đai, làm quốc lực càng thêm cường thịnh. Bóng đá có thể tăng cường thể chất mà lại có tính giải trí rất mạnh, ở các nơi đã sớm có người noi theo, chỉ là loại bóng này thập phần đặc biệt, dường như chế thành từ vài chục loại tài liệu cực phẩm, không cách nào làm theo được, mà tiêu thụ ở Ám Nguyệt lại có quy định số lượng cho nên nhất thời không lưu hành được. Có lẽ vị nữ hoàng bệ hạ kia cũng có hùng tâm tranh bá, từ sách lược đối với Ám Nguyệt trước mắt mà xem, Catherine và Huyết Yên là hai loại khái niệm khác nhau, một là dương mưu tự thân mạnh lên, một là âm mưu lật đổ đối phương. Mê Chia trầm ngâm không nói, Trần Duệ mở miệng, Lilith tiểu thư, thứ cho ta thất lễ hỏi một câu, cái gọi là hợp tác bán chính thức mà nữ hoàng bệ hạ của quý quốc nói có thể mang đến chỗ tốt gì cho Ám Nguyệt? Đúng như lời của Asgalor, tình thế của Ám Nguyệt trước mắt thật sự không hề lạc quan, ngoại trừ hắc diệu còn có Huyết Yên như hổ rình mồi. Lúc này, âm ảnh đế quốc lại vừa vặn đưa tới tận cửa, tuyệt đối phải nắm chắc cơ hội then chốt này. Cách chương.